con thường xuyên nghe pháp thầy giảng. Có lúc con đang nghe, con vào buồng vệ sinh, đem cả máy vào buồng vệ sinh, lúc tắm giặt, con mở nghe có được không ạ? Người khác thì thầy không dám nói, nhưng với thầy được hết, không sao. Thầy hoan hỉ cho các quý vị nghe bất cứ ở nơi đâu. Các vị đi ngủ nằm nghe pháp của thầy cũng được, thầy không có trách cứ ai. Còn với Phật hay với Bồ Tát hay với các thầy khác thì tùy, thầy không dám nói rộng ra những người khác, những bài pháp khác của người khác giảng. Vì có thể cũng có những thầy khác họ đi sâu về vấn đề luật, chẳng hạn nghiêm trì giới luật, muốn chúng ta ngồi nghe pháp phải ngồi thân ngay thẳng đoan tọa trang nghiêm mới được nghe pháp. Thì đương nhiên tâm của các thầy khởi ra như thế thì chúng ta nằm mà nghe pháp là chúng ta cũng phạm, chúng ta tổn phúc, chứ huống chi là đem vào trong nhà vệ sinh. Nhưng mà với thầy thì không sao. Thầy thì mười phương tam bảo, pháp thân chư Phật biến khắp mười phương, chẳng có nơi nào là nơi tịnh, chẳng có nơi nào là nơi uế. Uế tịnh như nhau. Trong thân thể của chúng ta có phải sạch không? Sạch không? Ở đây ai đẹp nhất đứng lên xem nào. Có ai đẹp nhất ở đây? Ai giống hoa hậu đứng lên thế nào? À đây đây có một cụ kia đẹp nhất à? Đẹp nhất hả? Các vị xem có giống đẹp nhất không? Xem có đẹp nhất không? Chắc 60 năm trước đẹp nhất thôi chứ bây giờ làm sao mà đẹp nhất được? So với người bên cạnh thầy đấy còn không bằng. Xin thưa các quý vị, nếu mà ở đây ai đẹp nhất ở trong hội trường này, xong hết khóa lễ ngày hôm nay, tối nay lại lên khóa lễ dâng đăng, cúng Phật, sáng mai lên thời khóa, buổi sáng lên thời khóa ngồi gần gần người ta khó chịu rồi. Buổi chiều lên ngồi người ta giả vờ đứng lên ra ngoài, người ta bảo ui xin, cái cô này người thì nhìn thì xinh xắn trắng trẻo mà sao mà mùi nó khắm khắm thế. Vì sao? Mới có hai ngày không tắm thôi thì cái sắc đẹp bên ngoài á nó không thể lại được cái mùi gì, cái mùi mồ hôi, cái mùi mồ hôi mình lên khóa lễ rồi mặc y phục mấy lớp mà, đúng không? Bình thường mình mặc có lớp áo trong áo ngoài thôi, nhưng bây giờ thêm cả lớp áo dài nữa, thế mồ hôi nó không thoát ra được, mà lại lên một ngày mấy khóa lễ nữa. Mùa đông này nó còn đỡ, mùa hè thì thôi rồi các quý vị ạ. Đấy. Thế cho nên nó bảo là cái cô này hôm qua lên thì ngồi gần thì không sao, mà buổi sáng hôm sau hôm nay lên thì ngồi gần thì cái mùi nó cứ khấm khấm thế nào. Thế là người ta không chịu được, người ta phải giả vờ đứng lên, người ta đi ra ngoài và người ta không dám gì, không dám quay vào để ngồi gần để chúng ta, mặc dù chúng ta đẹp nhất gì, đẹp nhất hội trường, nhưng hai ngày không tắm thì đẹp ấy còn không? Đẹp vẫn còn, đẹp có mất đâu, đẹp thì vẫn còn, nhưng mà đằng sau cái đẹp á nó lại cái gì nó khó diễn tả, chỉ có những người ngồi gần bên cạnh ngửi được mới á mới biết thôi. Đúng không? Đấy. Cho nên xin thưa các vị, tấm thân của chúng ta cho dù là đẹp đẽ như hoa hậu, như là người mẫu diễn viên đi chăng nữa, nhưng bên trong ấy nó chỉ có đẹp tính, đẹp nết, đẹp giới đức, đẹp phẩm hạnh thì mới là quý thôi. Còn đẹp về cái đó một thời gian sau, mấy chục năm sau nó cũng gì? Cũng già, cũng héo mòn và cũng nhăn nheo như ai ấy mà. Các vị xem trên báo xem, người Việt, người Mỹ gốc Việt đi thi hoa hậu thế giới đạt cái giải hoa hậu năm không biết năm bốn mấy, thế mà năm 2013, 2014, 2015 gì đó thành người vô gia cư. Trước đây là hoa hậu nhé, hoa hậu người Mỹ gốc Việt nhé. Nhưng mà đau khổ làm sao á, mấy chục năm sau lại thành kẻ vô gia cư, nhìn tóc rối, tóc bù rạch. Vô gia cư bên Mỹ, chúng ta biết vô gia cư bên Mỹ thì khổ lắm. Sống đầu đường, gió chợ, cầu bơ, cầu bất, lang thang. Nhưng chưa hết. Người mẫu diễn viên nổi tiếng của Hồng Kông, năm thập niên 70, 80, 90 của thế kỷ trước, mỗi một ngày đóng phim của cái cô người mẫu diễn viên nổi tiếng ấy, không dưới 10 cây vàng. Từ cái thời đó, tức là không dưới 10 cây vàng, 10 cây vàng một ngày là không có làm, 10 cây vàng trở lên. Nhưng năm 2018, báo Việt Nam chúng ta đăng cái tin là người mẫu diễn viên nổi tiếng thập niên 70, 80, 90 của Hồng Kông trở thành người ăn xin và ăn mày, sống cầu bơ cầu bất, lang thang đầu đường xó chợ ở góc phố Hồng Kông, góc chợ Hồng Kông. Và nhìn cái hình ảnh của cô ấy thì thôi rồi, không thể nào mà ai có thể lại nghĩ rằng đây mấy chục năm trước là một người mẫu, người diễn viên nổi tiếng bậc nhất, không dưới 10 cây vàng một ngày biểu diễn, một ngày đóng phim của cô ấy. Cho nên xin thưa các quý vị, có sắc đẹp, có tiền tài, có của cải mà không biết giữ gìn, không biết bảo vệ, không biết tu nhân tích đức hành thiện, không biết quý tiếc cái phúc của mình đã trồng ngỡ nhiều kiếp trước, mà ăn tiêu trác táng, chơi bời trụy lạc, phúc nó hết đó, thì sắc nó cũng đi, tiền nó cũng gì, cũng đi, tất tần tật nó đều đội nón ra đi hết. Cho nên chỉ có công đức phúc báo, tu nhân tích đức hành thiện mới đem lại cái sự vinh hiển lâu dài cho chúng ta từ kiếp này sang kiếp khác. Chính vì vậy ở trong cuộc sống, xin thưa các quý vị, Thầy muốn cho tất cả mọi người nghe được một câu pháp, khởi được một niệm tâm thiện lành, cho dù ngủ nằm trên giường cũng tốt. Xin thưa các quý vị, kể cả vào nhà vệ sinh, các quý vị mở pháp Thầy để lên một cái góc nào đó, các vị ngồi trong đó tắm giặt các vị nghe cũng được, hoặc là mở nghe ngoài cũng được, không sao. Không sao, Thầy không trách ai cả. Mọi lúc, mọi nơi, các quý vị đều có thể nghe pháp Thầy, đều có thể tức ác hành từ được. Nhưng mà thôi, khi vào trong nhà vệ sinh, Ấn Tổ nói là gì? Vào nhà vệ sinh cũng nên niệm Phật. Nhưng mà niệm Phật thầm ở trong gì? Trong tâm. Đấy, Thầy ngày xưa hay nghe Ấn Tổ Đại Sư, hay đọc phải nghe Ấn Quang Đại Sư văn sao. Ấn Tổ nói vào nhà vệ sinh cũng nên gì? Cũng nên niệm Phật. Phật Tổ còn bảo là nên niệm cơ mà, huống chi là pháp. Mà pháp của Phật thì Thầy không dám nói, nhưng pháp của Thầy nói, các vị cứ vô tư đi, không sao. Thầy là phàm phu, công đức ít ỏi, các vị tu được bao nhiêu, các vị sớm được giải thoát, biết đâu may sau này các vị còn kéo được Thầy lên. Lúc đó các vị lên cõi Tây Phương Niết Bàn Cực Lạc rồi, Thầy còn ở dưới cõi Sa Bà này, thậm chí còn ở trong ba đường ác. Biết đâu lúc đó các vị có thần thông, các vị nhìn thấy, ô, ông Thịnh đây rồi. Ngày xưa ông ấy hoành tráng thế, bây giờ ông ấy còn lẹt bẹt đây. Nhưng mà thôi, ngày xưa nhờ mình có cung kính nghe pháp của ông ấy, nghe pháp của Thầy ấy, mà mình nhất tâm mình tu, mình được về cõi Tây Phương như này, nay đi thị giả A-di-đà Phật. Thấy Thầy ấy còn loay ngoay lóp ngóp ở dưới, ở trong tam giới thì thôi thì chẳng tiếc gì mà giơ tay gì. Thầy đưa tay đây để cho tôi gì, kéo Thầy lên. Lúc đó Thầy đang ở trong biển khổ sinh tử này, chẳng tội gì mà chẳng đưa tay để cho các vị kéo lên. Mà các vị chẳng ấy thì tôi cũng bám đấy các quý vị. Tôi bám tay không được thì tôi tóm chân các quý vị. Các quý vị yên tâm, chuẩn bị tinh thần đi. Nha. Nói như vậy có nghĩa là Thầy mong cho tất cả chúng ta sẽ được thành Phật gì? Thành Phật càng sớm càng tốt, thành Phật trước cả Thầy luôn. Cho nên qua câu hỏi Phật tử và đấy thì vào nghe vào phòng tắm vẫn mở nghe thầy giảng có được không? Có lỗi không? Thôi, riêng nghe thầy giảng thì được. Nghe người khác thì tùy, nhưng nghe thầy giảng thì được, không sao. Nếu có niệm Phật thì niệm thầm ở trong tâm thôi, nhé. A Di Đà Phật.